Kính thưa cộng đoàn, hôm nay là Chúa Nhật truyền giáo và chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện đặc biệt cho việc loan báo tin mừng cho các dân tộc. Khi nói đến việc truyền giáo, thường ta nghĩ đó là việc của những nhà thừa sai, không phải của chúng ta. Việc của những con người đi truyền giáo ở những vùng đất xa xăm, đi mở mang Kitô giáo ở những vùng mà người ta chưa nhận biết Thiên Chúa. Còn chúng ta sống trong cộng đoàn các Kitô hữu thì chúng ta quên mất việc truyền giáo như là một trách nhiệm, như là một nghĩa vụ của từng người Kitô hữu chúng ta. Thưa cộng đoàn, dĩ nhiên việc truyền giáo ấy trước hết thuộc về hội thánh, thuộc về những người có trách nhiệm được Thiên Chúa trao phó. Quả vậy, trong lá thư gửi cho người môn đệ của mình là ông Tito, thì vị tông đồ của dân ngoại đã nhắc nhở người môn đệ: anh hãy lên tiếng giảng dạy lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, để anh hãy lên tiếng giảng dạy, để biện bác, để ngâm đe, để khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Lên tiếng giảng dạy, lên tiếng để loan báo tin mừng, không phải chỉ khi nào thời cơ đến, không phải chỉ là lúc nào đó thuận tiện mà thôi, nhưng phải giảng dạy trong mọi lúc, mọi nơi, khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta có dịp gặp một người anh chị em tin lành, ta sẽ hiểu được cái nhiệt huyết truyền giáo của họ. Chỉ cần ngồi bên cạnh xe buýt thôi, vài ba phút bắt chuyện, thì người ta có thể hỏi chúng ta rằng: bạn có tin vào Đấng Kitô không? Bạn có biết gì về đời sống vĩnh cửu không? Tôi sẽ nói về Đấng Kitô cho bạn. Tôi sẽ nói về đời sống vĩnh cửu cho bạn. Và người ta có thể sẵn sàng theo đuổi chúng ta. Người ta có thể bỏ cả công ăn việc làm, theo đến một nơi xa xôi chúng ta sống, để nói cho chúng ta về Chúa Kitô. Nhiệt huyết truyền giáo đó chúng ta phải học hỏi. Và chúng ta có thể học hỏi nơi những anh chị em Kitô hữu của Hàn Quốc. Một thời gian dài giáo hội của họ vắng bóng các nhà truyền giáo, vắng bóng các linh mục tu sĩ, nhưng con số giáo dân mỗi năm mỗi tăng lên. Bởi vì đó là nỗ lực truyền giáo của anh chị em giáo dân. Và họ quyết tâm với nhau rằng mỗi một người Kitô hữu phải có nhiệm vụ đưa một người khác trở về với giáo hội, phải loan báo tin mừng để cho họ nhận ra Chúa Giêsu. Với nỗ lực truyền giáo như thế, dù vắng bóng các linh mục tu sĩ, dù vắng bóng các thừa sai, con số các Kitô hữu vẫn tăng lên và đời sống của họ vẫn là những dấu chứng của tin mừng sống động. Thưa cộng đoàn, chúng ta được mời gọi để ý thức về việc truyền giáo, ý thức về ơn gọi, về căn tính của mỗi chúng ta. Nhưng làm thế nào để truyền giáo khi chúng ta suốt ngày chỉ sống với những trách nhiệm, với những công việc của đời thường? Làm sao ta có thể bôn ba đi những vùng đất xa xăm để loan báo tin mừng của Chúa? Không nhất thiết là phải đi xa, không nhất thiết là phải bôn ba. Ngay cả một nữ tu dòng kín suốt đời chỉ sống xung quanh bốn bức tường của đan viện vẫn là một nhà truyền giáo, và còn hơn thế nữa, trở thành bổn mạng của những nhà truyền giáo. Tôi muốn nói đến hình ảnh của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, một con người chỉ sống đời sống cầu nguyện nhưng vẫn khát khao để trở thành một nhà truyền giáo. Thánh nhân ao ước: ước chi con được là linh mục để con tế lễ Chúa mỗi ngày. Ước chi con được là một chứng nhân tử đạo, để con có thể đổ máu của mình mà làm chứng cho Chúa Kitô. Ước chi con trở thành một nhà truyền giáo, để con sẽ đi tận cùng bờ cõi địa cầu mà loan báo sự tốt lành của Chúa cho anh chị em của chúng con. Thưa cộng đoàn, một trong những cách thức truyền giáo hữu hiệu là chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo. Điều đó chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể chu toàn và chúng ta có thể làm tốt. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Xuất Hành cho chúng ta thấy giá trị của lời cầu nguyện. Dân của Chúa đã chiến thắng quân Amalek không phải vì sức mạnh quân sự, không phải vì là một dân đông đúc, nhưng sự chiến thắng của dân Chúa dựa vào lời cầu nguyện. Và cụ thể đó là việc Mô-xê giơ cao đôi bàn tay của mình hướng về Thiên Chúa. Và khi nào ông còn cầu nguyện thì khi ấy quân Amalek sẽ bị thất bại. Khi nào ông mỏi tay, bỏ tay xuống thì quân Amalek thắng thế. Người ta phải đặt cục đá cho ông ngồi và hai người giữ cánh tay của ông để rồi ông có thể giơ tay mãi. Rất cần có những con người giữ cánh tay như thế. Đó chính là đời sống cầu nguyện không phải của một cá nhân, mà là đời sống cầu nguyện của cả một gia đình, của cả một cộng đoàn sứ đạo. Tất cả đều cùng giữ cái trách nhiệm đưa bàn tay hướng về Thiên Chúa. Cầu nguyện không phải chỉ là những nhu cầu trước mắt của chúng ta, mà còn là cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng. Và thưa cộng đoàn, một điều thứ hai mà mỗi chúng ta có thể làm và phải làm để công việc loan báo tin mừng được hữu hiệu, đó chính là chúng ta sống đời sống chứng tá của mình. Rất nhiều khi lối sống của chúng ta không có sức hấp dẫn những anh chị em chưa tin Chúa Giê-xu. Và nếu như để những người chưa tin Chúa cùng sống chung với cộng đoàn của chúng ta, liệu đời sống của chúng ta có làm cho họ yêu mến Chúa Giê-xu, có làm cho họ nhận ra hình ảnh của Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng ta, hay chúng ta có thể đuổi họ ra khỏi môi trường của mình? Rất nhiều khi đời sống của chúng ta thiếu chứng tá. Rất cần một chứng tá của đời sống đức tin, đặc biệt là những nghĩa cử yêu thương, chứng tá của đức ái. Đó là chìa khóa vàng để ta có thể giới thiệu Chúa Giê-xu cho anh chị em của mình. Như chính Chúa Giê-xu đã nói, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau. Xin cho chúng ta mỗi người biết sốt sắng yêu mến đời sống cầu nguyện. Xin cho chúng ta ý thức đời sống của mình, dù một việc rất nhỏ, ta đang góp phần vào công việc loan báo tin mừng. Chính nhờ đời sống cầu nguyện, nhờ đời sống chứng tá, nhờ những ngữ cử yêu thương, chúng ta giới thiệu Chúa Giê-xu cho anh chị em của chúng ta. Và không chỉ nghĩ đến việc truyền giáo cho những người chưa nhận biết Thiên Chúa, mà ngay cả việc tái phúc âm hóa cho những người con cái của Chúa. Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa kết thúc khóa họp và đã gửi cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa lá thư mục vụ. Trong đó, các ngài chọn chủ đề cho năm 2014 đó là tái phúc âm hóa môi trường gia đình. Xin hỏi chúng ta ý thức việc loan báo tin mừng trước hết bằng việc phúc âm hóa gia đình của chúng ta. Nếu gia đình của chúng ta là một gia đình sống đức tin, gia đình của chúng ta là một gia đình đạo đức thánh thiện, thì chắc chắn chúng ta có sức lan tỏa hương thơm của Chúa Giê-xu cho anh chị em của chúng ta. Và một khi làm như thế, chúng ta đang góp phần của mình trong công cuộc loan báo tin mừng.